This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 và hôm nay chúng ta bắt đầu chương trình trễ một chút thì như thường sẽ cố gắng bù giờ trở lại. Và thưa quý thính giả, có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè, tai nạn gây ra thương tích cá nhân của quý vị ngay tại chỗ làm chẳng hạn, vân vân, thì quý thính giả có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào cho chương trình tham khảo cùng với luật sư Cao ngay trên làn sóng quý vị nha. Từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào luật sư ạ. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay luật sư khỏe hay không ạ?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn Như Tuyền.
Dạ. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Quý vị cũng biết là luật sư có các văn phòng tại Houston, tại Việt Nam cũng như là tại Dallas Fort Worth của chúng ta trong việc phục vụ quý thính giả trong lĩnh vực di trú và nhập tịch. Những câu hỏi nào mà liên quan đến những hồ sơ di trú, nhập tịch, rồi hồ sơ đầu tư dạng EB-5 vân vân, hoặc là những tai nạn liên quan đến xe cộ tàu bè hay là tại chỗ làm gây tổn thất thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình hoặc là đến với văn phòng luật sư Michael Cao để được giúp đỡ. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nhé. Và đầu chương trình thì luật sư có những gì cập nhật cần chia sẻ với quý vị hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Michael xin nhắc là cái visa bulletin của tháng 11 ra, nhưng mà nói chung là không có một cái diện nào thay đổi, không có tiến tới được. Yes, gần đây visa bulletin rất là chậm, rất là hy vọng là khi lãnh sự mở lại, hiện tại là lãnh sự có thông báo ở trên trang mạng của lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn, có thông báo là người ta sẽ mở lại, phỏng vấn lại, nhưng người ta cũng báo cáo là vì nhân viên, nhân công chỉ có bấy nhiêu thôi mà là số lượng hồ sơ quá nhiều, thì người ta sẽ mong thông cảm là cố gắng, là tại vì số lượng hồ sơ rất là nhiều, người ta sẽ cố gắng làm việc để phỏng vấn theo thứ tự. Tuy nhiên đó là ở văn phòng thì là vẫn chưa nhận được cái email nào của trung tâm visa báo cho biết là có ngày phỏng vấn ở Sài Gòn. Thì chính vì lý do này mà yes, thành phố đã mở lại, nhưng một lần nữa mà cũng không biết là bao lâu nữa thì lãnh sự sẽ mở lại phỏng vấn. Bước đầu tiên là báo ngày phỏng vấn, thường thường báo xong là cũng hết 2-3 tuần sau với phỏng vấn, rồi hy vọng là không bao lâu nữa người ta sẽ bắt đầu mở lại phỏng vấn.
Cảm ơn luật sư Cao. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ trực tiếp nói chuyện với luật sư: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Văn phòng luật sư Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và rất nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Quý vị đến với văn phòng luật sư Michael Cao, quý vị sẽ được phục vụ bởi đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt, được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, cho nên rất là thuận tiện cho quý thính giả. Và ngay trong chương trình thì có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để được tham khảo cùng với luật sư ngay trên làn sóng nhé. Số điện thoại trực tiếp xin nhắc lại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị gọi vào như Tường sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nha. Và trong lúc chờ quý thính giả thì thưa luật sư mình quay trở lại với một số những cái điều căn bản. Nếu mà có thính giả gọi vào như Tường sẽ dừng lại để mà đón thính giả ngay nha. Như Tường xin nói để cho thính giả yên tâm là thính giả có thể gọi vào bất cứ lúc nào. Những mình nói về nhập tịch thế thì những cái diện nào là những cái diện mà mình sẽ được chính thức được nhận vào định cư tại Hoa Kỳ thưa luật sư?
Chính thức là sao? Như tiền thông thường Việt Nam mình thì đại đa số là theo diện gia đình,
yeah.
Anh chị em ba má vợ chồng vân vân, fiancé, dạ, dạ.
Có những cái diện nào mà thí dụ như là ngoài cái diện bảo lãnh gia đình rồi diện thân nhân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ, ví dụ như là được người dân Hoa Kỳ có thẻ xanh, có bằng quốc tịch trở thành công dân Mỹ thì sẽ được bảo lãnh vợ chồng hoặc là con. Con thì cái lứa tuổi nó có giới hạn không luật sư?
Dạ, yeah, thì nói chung là bảo lãnh con dưới 21 thì thường thường nó lại ăn nhiều tại vì mấy đứa bé mà. Tuy nhiên là một khi thành người lớn rồi trên 21 thì nó chậm đi rất là nhiều. Thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 thì cỡ 6-7 năm gì đó. Quốc tịch thì cũng đâu đó, mà nếu mà có vợ chồng nó còn lâu nữa, mười mấy năm. Dạ.
Thế thì cái dạng mà người ta muốn nhận con nuôi đó thì con nuôi này thường thường là sẽ như thế nào luật sư? Nhưng mà đầu tiên thì cho Như Tuyền dừng câu hỏi để đón một vị thính giả vừa gọi vào nhé. Hello. Hello. Xin mời ạ. Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, chào luật sư Michael Kang.
Dạ, chào anh.
Dạ, có câu hỏi là thưa luật sư, cái lúc mà mình hẹn để có, mình đã làm cuộc hẹn để mà nộp giấy tờ bổ sung á, interview xong mình bị nó cho cái giấy xanh á, cứ mình về mình bổ sung, nhưng mà vì Covid ở Việt Nam á, giờ nó delay đến hết hạn một năm á, giờ như vậy là mình nó không cho mình đi vô để nộp, thì nó cái tổng lãnh sự nó cancel, nó nói mình không được vào. Như vậy giờ nó quá một năm rồi thì phải sao, phải làm sao thưa luật sư?
Dạ, yeah, vâng, Michael vẫn khuyên là mình nên liên lạc với bên lãnh sự về cái hồ sơ của mình. Đấy, ở trên cái trang mạng của lãnh sự của Mỹ nha, nó có cái phần mà contact us, liên lạc á, thì mình sẽ đánh vô cái số hồ sơ của mình. Xong rồi mình giải thích cho lãnh sự là hồi đó phỏng vấn xong, người ta cấp giấy xanh. Tôi rất là muốn bổ túc, nhưng trong cái giai đoạn đó lãnh sự đóng cửa, không vô được. Thì bây giờ tôi có muốn cơ hội để nộp lại cái thủ tục, cái bổ túc cái hồ sơ giấy xanh đó. Thì yêu cầu lãnh sự cấp giấy cho tôi vô để nộp cái bổ túc.
Dạ, yeah, như vậy mình yêu cầu họ cho mình cái extend cái một năm, hay là vì họ nói mình lên phải quay cái lịch quay để mà lịch available để available để mình chọn, mà nhưng mà giờ mình lên thì nó không có, nó không có available, mà trong khi cái tờ giấy xanh thì đã hết hạn một lần hết rồi, cuối tháng là lỡ rồi.
Thì bởi vậy mới nói là anh liên lạc với lãnh sự qua cái trang mạng đó nha. Đó là cái phần mà contact us á. Xong rồi anh đánh vô cái số account, nói là phỏng vấn ngày nào, HCM cái gì đó. Ok. Xong rồi anh giải thích đó là giờ sau khi phỏng vấn, bên lãnh sự đã yêu cầu bổ túc hồ sơ. Thì đáng lẽ đúng là tôi bổ túc rồi, nhưng mà tôi không có cơ hội là tại vì lãnh sự đóng cửa. Thì bây giờ tôi yêu cầu là lãnh sự cho tôi nộp bổ túc hồ sơ này để cho nó khỏi bị trễ. Anh cứ làm việc thẳng với lãnh sự, anh biết cái nó giống như là email, nhưng mà cái đó, cái trang mạng đó gọi là contact us, liên lạc với lãnh sự, nó nằm ở trong trang mạng của lãnh sự anh.
Dạ, bây giờ là mình xin schedule luôn là sẽ không cần xin cái extend cái một năm đó, quá quá mình
xin. Dường như bổ túc anh không cần ngày hẹn đâu anh, dường như anh chỉ có báo cho lãnh sự biết, rồi lãnh sự sẽ báo cho anh biết là ngày nào có thể vô được, anh vô anh bổ túc thôi.
Dạ, thì đem vô nộp thôi, dạ, ok, tưởng nó nói make appointment, tưởng là appointment đi nộp, dạ, tôi tưởng vậy, dạ, thành ra, mình xét đi, dạ.
Anh còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ, được rồi, anh xin cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nhé. Vâng, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị nha. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình số điện thoại xin nhắc 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Các câu hỏi nào liên quan đến những đề tài, những lĩnh vực di trú nhập tịch, rồi dạng định cư, dạng EB-5, hoặc là những tai nạn như là tai nạn xe cộ, tàu bè, tai nạn tại chỗ làm, vân vân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao hoặc là gọi trực tiếp cho luật sư Michael Cao để được nói chuyện với luật sư ngay trong chương trình hội thoại này. Và nhắc lại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, trong cái dạng mà người có quốc tịch Hoa Kỳ muốn bảo lãnh con nuôi đó, thì thường thường con nuôi này nếu như mà là cái đứa trẻ mà nó thuộc trong dòng họ của mình thì mình có được xin để làm con nuôi hay không, thưa luật sư?
Nói chung là con nuôi nó có một cái điều kiện riêng của con nuôi. Như vậy, Việt Nam cái vấn đề mà bảo lãnh con nuôi nó rất là khó, theo đúng hết điều kiện những gì mà Bộ Ngoại giao của Mỹ và Sở Di trú của Mỹ đặt ra. Vì Việt Nam đã tham gia cái hợp đồng, cái bộ của luật quốc tế con nuôi Hague Convention on Adoption từ hồi năm 2008. Cho tới bây giờ những hồ sơ xin con nuôi rất là khó, để đủ điều kiện để cho Sở Di trú chấp nhận để cấp cái thẻ xanh cho đứa bé. Michael biết là cái hồ sơ đó khó. Michael ở bên văn phòng không có nhận mấy hồ sơ con nuôi như tiền, nhưng mà Michael biết là rất là nhiều người đã bị từ chối theo cái diện này.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin được mời một vị trên đường dây. Rồi, vị thính giả này vừa gọi vào nhưng lại rời khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Chương trình sẽ đón điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Xin được mời ạ. Hello.
Chào chị, chào luật sư, cho em hỏi cái này được không?
Rồi, mời chị.
Em tên Trân. Em qua Mỹ theo diện chồng bảo lãnh, and then em có quốc tịch bảo lãnh ba má em qua, mà ba má em khoảng 73, em 75. Nếu mà bao nhiêu năm thì ba em có thể, hay má em có thể đăng ký hồ sơ để thi quốc tịch?
5 năm thời gian.
Nhưng mà cho em hỏi cái này nữa là ba má em có thể thi tiếng Việt hay là có người trên vay giùm được không?
Khi mà đủ 15 năm thẻ xanh thì được quyền thi bằng tiếng Việt.
Lớn tuổi thì họ cũng không có cho thi tiếng Việt luôn.
Mười lăm năm thẻ xanh và 55 tuổi, hoặc là 20 năm thẻ xanh và 50 tuổi trở lên.
Vậy thì ba em 75 tuổi, nếu mà 5 năm thi quốc tịch vẫn thi tiếng Anh, không thi tiếng Việt.
Dạ đúng, thi tiếng Anh.
And then, rồi after đó ba hay má em có quốc tịch thì sẽ bảo lãnh anh chị em khoảng bao nhiêu năm vậy luật sư?
Well, anh thua là anh chị em có gia đình hay không. Nếu mà không có gia đình nhé, là ba má vừa qua Mỹ có thể xin bảo lãnh được liền. Bảo lãnh như con trên 21 là F2B, nó có 6-7 năm mà nó cũng không lâu đâu.
Nếu mà ba má em không có quốc tịch mà có thể xin, có thể bảo lãnh những người single ở bên đó trên 21 tuổi.
Yes, nó là dạng F2B của Visa Bulletin.
Cảm ơn anh chị.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Thế thì là mình phải mở hồ sơ ngay, phải không luật sư? Tại vì thường thường 70 mấy tuổi thì mình làm ngay chứ không là nó bị trễ, phải không? Xin được mời.
Nhiều ba má vừa bước qua Mỹ nhận cái đề xin trong tay là nộp, ngày hôm sau nộp luôn cái hồ sơ bảo lãnh cho con lớn ở Việt Nam. Miễn sao là không có gia đình, không có giấy kết hôn.
Xin mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Thưa luật sư, chào chị Như Tuyền. Em đang làm giấy xin thi quốc tịch cho ba em. Nhưng mà ở trong cái tờ đơn nó có một cái đoạn hỏi là về bố mẹ của ba em, là ông bà nội của em hỏi là bố mẹ có quốc tịch hay chưa. Thì nhưng mà ông nội em đã mất rồi, thì cái đoạn đó mình điền như thế nào ạ, thưa luật sư?
Thì chưa có quốc tịch, đó là chưa.
Dạ, ông nội đã có quốc tịch và đã mất.
Thì mình nói là có quốc tịch rồi, nhưng mà trong cái phần sau nữa là nó hỏi là ông nội đang ở đâu thì nói địa chỉ, qua đời rồi.
Ok. tại vì em đánh, em làm online mà em chưa thấy cái, em không có cái đoạn, tại vì cái đơn cũ thì em có thấy là DC, nhưng mà cái đơn mới này thì em không có thấy có, nên là em không biết đánh.
chắc khúc đoạn sau á. Cái mục đích của câu hỏi là ba má trước đây có quốc tịch hay không, để có thể là con ăn theo không, đúng không? Thì không thì cứ có quốc tịch thì mình cứ nói là có quốc tịch, nhưng mà cái phần sau đó mình để là ông nội đã qua đời, nghĩa là ba của ba là qua đời rồi.
Cái câu thứ hai nữa là ba em qua đây là do em bảo lãnh, thì người ta vẫn hỏi cái giấy kết hôn của ba với mẹ em, mà giờ em không biết giấy kết hôn ở đâu, thì cái phần giấy kết hôn đó nó có quan trọng không thưa luật sư?
Đúng là no, nếu mà ba tự xin đi giấu tình, đúng không?
Dạ,
nói chung là cái đó không quan trọng.
Dạ, vậy là cái đó nếu như có cũng được, thì không có cũng không sao.
Nếu mà có thì tốt, còn nếu không có thì nó không ảnh hưởng tới cái hồ sơ, nó không phải là material, nó không ảnh hưởng tới cái, nó không có cạn mình dấu tịch nếu mà mình không có.
Em hỏi hết rồi. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị đã chương trình.
Ok, good luck.
Vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Cũng như là tai nạn, thì quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài này, lĩnh vực này, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng nhé. Số điện thoại trực tiếp là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị tiếp tục gọi vào, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nha. Và bên cạnh đó thì quý vị nếu mà ngoài giờ hội thoại đó, quý vị cũng có thể là muốn hồ sơ của mình, những cái câu hỏi được chi tiết, thì quý vị cần nhiều thời giờ hơn hoặc là cần đến sự giúp đỡ của luật sư, thì quý vị có thể đến với văn phòng luật sư Michael Cao, hai văn phòng, một trong Cali Saigon Mall và một trong Asia Times Square quý vị nha. Và như Tuyền cũng nhắc là đường dây điện thoại đang trống nha, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, có những diện mà bảo lãnh, ví dụ như là khi mà người ta không có thuộc trong diện cha mẹ hoặc là vợ chồng với nhau, nhưng mà những cái diện mà tị nạn chính trị hoặc là vì tị nạn tôn giáo hoặc sắc tộc gì đó, thì những cái trường hợp đó người ta cần một hội đoàn bảo lãnh, hay là thường là người ta phải tìm một luật sư để giúp họ trong hồ sơ, thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là những cái thủ tục đó, Mỹ nó có nhiều những cái diện khác lắm nha như thế. Khác là sao, là khác, nó đặc biệt, nó có một cái con đường riêng mà nó đi tới con đường thể sinh. Yes, nó có cái vụ mà tị nạn chính trị, tị nạn này kia, rồi bị asylum, refugee, nó có cái vụ mà ví dụ như là mình đang trong cái trường hợp mà hình sự, như visa, thì visa nó có nhiều visa khác nhau lắm nha. Mà có thể là lấy được thẻ xanh, nhưng Michael ít khi nào gặp, tại vì người Việt Nam mình thật sự là những cái hồ sơ đó rất là hiếm, rất là ít. Nhưng nó có rất là nhiều, ví dụ như là asylum đi, asylum là tị nạn, những gì tị nạn chính trị, tị nạn kiểu mà kỳ thị vân vân, tôn giáo vân vân, nhiều lắm nha. Những người mà trốn ở biên giới hiện tại nè, ở dưới Mỹ, đi bộ qua, nhiều người sau khi lộ bộ qua, người ta trình bày với lại bên hải quan, người ta nói rằng là tôi muốn nộp đơn xin tị nạn chính trị, tị nạn vân vân, tôn giáo, những gì tiền nói. Những cái hồ sơ đó nói chung là cái xác suất thấp, nhưng người ta vẫn liều. Cái điều kiện đặt ra rất là nhiều, rất là cao, rất là khó. Thông thường những hồ sơ đó thường thường là có luật sư như thế. Những hồ sơ đó rất là khó, tại nó nằm ở trong tòa án trực xúc.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và chương trình xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello,
chào luật sư và chị Như Tuyền.
Chào chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em tên Trinh á. Em muốn hỏi chị chương trình F4 là bảo lãnh anh chị em có gia đình á, là đi tới đâu rồi chị ha?
F4 nó như là cũ chị ơi, nó mấy tháng này nó không có thay đổi, 22 tháng 3 2007.
22 tháng 3 2007. Và em muốn hỏi á, thí dụ như mẹ của em á là đi diện bảo lãnh của năm ngoái, qua đây tức là qua định cư đó, rồi xong cái mẹ đi về là Việt Nam mẹ chơi, xong cái tình trạng Covid là bị giống như là bị kẹt ở lại tới bây giờ luôn. Nếu như mà trường hợp muốn đi lại thì phải làm lại giấy tờ hay sao luật sư?
Well, cố gắng vô lại Mỹ đi. Hiện tại Hà Quan người ta cũng thông cảm lắm nha. Đôi khi vẫn vô lại được.
Dạ, dạ, cũng hy vọng vậy, cũng hơn 2 năm.
Wow, hơn 2 năm hả? Wow.
Dạ.
Okay. Có chừng, nhiều khi vô Hải quan Mỹ nó có nhiều vấn đề. Nhưng mà cái đường đó là cái cách mà hay nhất. Ngoài cái đó ra, ở lại Việt Nam xin cái SB1 visa. Bởi vì dĩ lắm á, thì thôi mẹ cố gắng ở thêm năm nữa, con mở sơ bà lãnh lại với mẹ. Là chị quốc tịch Mỹ mở. Chị mở. Tại cách đây 50 năm mới mở sơ giờ mở lại.
Dạ, mới lại nè. Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Hello. Xin mời một vị trên đường dây.
Ôi, hello.
Dạ, chào chị.
Phải em.
À, đúng rồi. Chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Ờ, dạ, em đang làm giấy tờ bảo lãnh ba mẹ em á. Mà bây giờ gần hơn một năm rồi mà giấy tờ chưa xong á. Hỏi luật sư là bây giờ khoảng bao lâu nữa?
Wow, bao lâu nữa? Có nói nó đang giai đoạn nào? Chị nó bên trung tâm visa rồi đúng không?
Dạ, đúng rồi. Bên trung tâm visa.
Hoàn tất chưa? Nộp hết giấy tờ tài chính, giấy tờ này kia chưa? Đầy đủ?
Dạ, nộp xong hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải chờ hả luật sư?
Dạ, thì bây giờ chờ phỏng vấn mà bây giờ không biết cái câu phỏng vấn không biết bao lâu nữa. Tại vì lãnh sự nó đóng mở, khó nói quá. Dạ.
Nhưng mà mình nộp hết giấy tờ rồi thì có cần phải đợi nó trả lời gì không luật sư? Hay là chỉ nộp rồi xong thôi?
Thường thường là một khi hoàn tất hồ sơ, nó có thể gửi email, nó nói là đầy đủ rồi, nó có thể là không. Nhưng cái bước sau đó là một khi đầy đủ rồi mà nó không có yêu cầu gì nữa đó, thì thường thường là cái bước sau nó chuyển hồ sơ về Sài Gòn. Sắp xếp phỏng vấn.
Dạ, nhưng mà bây giờ thì chưa có phỏng vấn tại vì bên Việt Nam bị dịch đó phải không luật sư?
Yes. Thì khi nó mở lại cái số cái hồ sơ của chị kèm theo không biết bao nhiêu là ngàn hồ sơ đang chờ đợi, số lượng nhiều lắm chị ơi, xin cố gắng đi.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Xin mời một vị trên đường dây ạ.
Chào chị, chào luật sư. Dạ, chào chị. Em hỏi cái này. Dạ, giống như ba em qua bên đây được khoảng 5 năm. Em có một người chị ở bên Việt Nam mà họ đang giống như làm giấy tờ ly dị á. Thì ba em chỉ có thể sanh 10 năm, có thể là bảo lãnh được chưa, hay là ly dị bao nhiêu lâu thì ba em mới có thể bảo lãnh cho chị em?
Ok, so cái ngày mà ông chánh án ở Việt Nam, ở bên tòa án thành phố ký cái giấy ly dị, nghĩa là cái giấy ly dị xong rồi đó, thì là ngày hôm sau nộp được hồ sơ bảo lãnh. Mà tại vì ba thẻ xanh không được quyền bảo lãnh, như con có gia đình, có gia đình là có giấy kết hôn, mà một khi có giấy ly dị xong rồi, hoàn tất rồi nha, thì là không còn ly dị nữa, thì lúc đó ba mở cho bà lãnh lời ngày hôm sau nộp vô.
Dạ, vậy em cảm ơn. Cho em hỏi này nữa, nếu mà ba em mà bảo lãnh cho chị em thì khoảng bao nhiêu lâu thì chị em có thể qua được bên đây?
Thẻ xanh, ba thẻ xanh bảo lãnh như con trên 21 không có gia đình. Bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 9 2015.
Dạ.
Nếu mà nó đi bình thường thì thường thường 6-7 năm chắc.
Dạ, vậy em cảm ơn nhiều.
Rồi, cảm ơn chị. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và bên cạnh Di trú và Nhập tịch thì các văn phòng của luật sư Michael Cao cũng chuyên đảm trách về các tai nạn như là tai nạn xe cộ, tàu bè, thương tích cá nhân tại chỗ làm. Thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo với luật sư Michael Cao để quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng đắn nhất nhé. Xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 7 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Và chương trình của luật sư Cao đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Các câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú nhập tịch hoặc là đầu tư dạng EB-5 hoặc là tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao quý vị nha. Và thưa luật sư, trở lại với chương trình thì như Tường cũng nhắc là quý vị gọi vào, Tường sẽ dừng lại để đón điện thoại quý vị ngay nha. Có những hồ sơ mà khi bảo lãnh đó, nó có những hồ sơ nào được nằm trong những cái diện ưu tiên hay không? Và cái con số mà chính phủ Hoa Kỳ họ nhận những người di trú đến Mỹ đó, thì họ có ấn định là bao nhiêu hay không? Nhưng mà cho như Tường dừng lại đây để đón một vị thính giả nha. Hello, xin mời ạ.
Hello chị, cho em hỏi thử trường hợp á, em có một người mẹ nuôi ở với em là từ hồi nhỏ tới bây giờ, thì em muốn bảo lãnh mẹ em qua, mẹ nuôi em qua chơi đó, thì thủ tục như thế nào chị?
Mời luật sư ạ.
Dạ vâng, thường thường là đi chơi là đi du lịch.
Dạ đi du lịch đó anh. Dạ đi dạ, du lịch đó.
Đi du lịch là B1-B2 thủ tục và đi xin visa đi du lịch. Cái đơn mình sẽ điền sẽ là cái đơn DS-160, nó nằm ở trên mạng. Mình Google DS-160 ở trên trang mạng của trung tâm của Bộ Ngoại giao của Mỹ, của State Department. Mình sẽ điền cái đơn đó ra chính xác, là tại vì cái đơn đó là đáng lẽ đúng là mẹ nuôi phải điền ra. Là tại vì xong cái đơn mẹ nuôi phải ký cái đơn đó xác nhận là những gì mình điền là sự thật là đúng hết. Sau đó mình sẽ đóng cái phí 160 đô và sắp xếp ngày hẹn đi phỏng vấn, đi du lịch. Ở ngày phỏng vấn, khi mà phỏng vấn thì mình phải chứng minh cho lãnh sự thấy là mình đi Mỹ về là Việt Nam, mình có ràng buộc ở Việt Nam. Nếu chứng minh được thì người ta sẽ cấp visa, nếu không được người ta sẽ từ chối, nói không đủ điều kiện.
Là bà được 75 tuổi rồi anh, thì nếu mà nói về tài sản thì bà chỉ có nhà ở Bình Dương, nhưng mà hiện giờ bà, hồi nào giờ bà ở với em là ở Nha Trang. Đó thì không biết.
So cái nội dung đi là biết rồi, là đi thăm
thăm con
ở bên Mỹ vân vân. Nhưng mà cái ràng buộc ở Việt Nam á, thì tuổi 75 tuổi là ràng buộc đó. Tại nhiều người lớn tuổi người ta không muốn qua Mỹ ở. Không biết là có chồng không để về lại Việt Nam, không biết có con này kia không, mà có đi nước ngoài chưa, đi nước này nước kia chưa, vân vân. Những cái đó là những cái yếu tố mà lãnh sự sẽ coi là có đủ điều kiện không để người ta cấp visa. Nếu người ta nghĩ mà mình về Việt Nam thì người ta cấp visa.
Dạ, bà không chồng, không con, chỉ có đi Thái một lần thôi, luật sư.
Cái này thì Michael khuyên, nếu mình không thử thì cũng khó biết lắm chị. Nhưng mà
Ok, thank you anh. Thank you, luật sư.
Không sao, gọi bằng anh, luật sư cũng thấy trẻ mà. cảm ơn chị. Rồi, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Xin chào luật sư, chào chị Như Tuyền. Dạ, em tên Thanh. Xin luật sư cho em hỏi là cái trường hợp mà đi du lịch đó, luật sư, ví dụ bây giờ muốn bảo lãnh ba em qua đây đi du lịch đó, ông già ba là 68 tuổi, thì muốn nếu mà mình qua đây du lịch, xin du lịch khoảng 3 tháng, và sau đó mình có thể làm giấy bảo lãnh tại chỗ được không luật sư? Có nghĩa là bảo lãnh tại nước Mỹ thì luôn đó, người cha khỏi phải về Việt Nam.
Mai cậu khuyên nó đừng có tính vậy, đúng không? Mà hồ sơ bà lãnh thì cứ bà lãnh đi, tại vì con bà lãnh và ba định cư dễ lắm, phỏng vấn lãnh sự cũng dễ lắm. Cái chuyện gì đi du lịch đó thì là đi du lịch, nghĩa là khi mà mình điền đơn du lịch thì mình nói thẳng là tôi ý định qua Mỹ, tôi về Việt Nam. Còn cái chuyện mở sơ bà lãnh thì cứ mở sơ bà lãnh ở bên lãnh sự, cái chuyện đó thật sự nó cũng không khó đâu, cả năm có 1 năm thôi, nộp đơn ở Mỹ nó cũng có 1 năm mà. Michael khuyên là đừng có tính cái hai cái đó vô chung, là tại vì nếu mình tính vậy giống như mình đang nói dối với chính phủ Mỹ á. Khi vô hải quan nó hỏi ba là chú qua đây làm gì, tôi qua đây đi du lịch nhưng mà thật sự mình muốn có ý định ở lại, không, nó không có hay. Mình đang nói dối với chính phủ Mỹ, mà cô khuyên đừng bao giờ nói dối với chính phủ Mỹ. Nếu mà đi du lịch thì cứ đi du lịch.
Có nghĩa là đi du lịch đi rồi muốn qua đây định cư luôn thì phải đi về đi rồi làm lại hồ sơ, chứ không có làm được hồ sơ bảo lãnh tại chỗ ở đây được, đúng không ạ?
No, ý của Michael nói là nếu mà muốn mở sơ bà lãnh thì cứ mở sơ bà lãnh là lãnh sự đi, tại vì có nó có 1 năm chứ nhiêu, đúng không? Còn nếu mà đi du lịch thì cứ đi du lịch thôi. Đừng có tính đường này để đi đường kia, để giống như là mình cắt shortcut, cắt ngang đó rồi. Mốt nó nói mình nói dối nó rồi, nó từ chối hồ sơ uổng lắm, tại vì mấy cái hồ sơ này khó thua lắm, đúng không? Nếu mà mình làm đúng, khó thua lắm. ngoại trừ là mình nói dối với chính phủ Mỹ thì thua thôi. Dạ.
Với luật sư Trâm hỏi luôn là thì đối với người lớn tuổi như vậy thì khi mà đi du lịch thì có đòi hỏi cái người đó phải có tài sản gì bên Việt Nam, đại khái như người ta bảo là giống như để giữ chân để mà đi rồi trở về.
Cái từ là của cái điều luật 214B của INA là mình phải chứng minh là một trách nhiệm của người mà xin đi du lịch B1B2. Mình phải chứng minh cho lãnh sự thấy là tôi có ràng buộc ở Việt Nam, nghĩa là tôi đi Mỹ tôi sẽ về Việt Nam. Nếu không có tài sản thì có cái khác, ví dụ như là mình có này có kia vân vân, ok, đi nước này nước kia, nghĩa là chứng minh là mình có điều kiện. Hoặc là cái tuổi của mình nhiều khi cũng là cái ràng buộc, là tại vì rất là nhiều người lớn tuổi người ta họ khi đi phỏng vấn đó hẳn là nếu tôi muốn qua Mỹ thì con tôi bà lãnh rồi, nhưng mà thật sự tôi không muốn qua Mỹ, tôi về Việt Nam tôi sống rồi tôi chết rồi, đúng không, ví dụ.
Dạ. Cảm ơn luật sư, chị đã rời làn sóng rồi. Hy vọng là chị đã nghe rõ câu trả lời của luật sư. Và trong trường hợp này thì luật sư cũng nói là con bảo lãnh bố thì rất là nhanh, trường hợp này rất rất khó để mà thua. Cho nên mở hồ sơ bảo lãnh thì như Tuyền thấy là vẫn vẫn là một cái hay nhất, phải không luật sư? Thì mình có thể đi qua đi về, đi qua đi về.
Nó vẫn là tại vì thật sự là hồ sơ, có những cái hồ sơ mà khó thua, rất rất chắc đó. Thì Michael khuyên đừng có tính xa xôi quá, đừng có tính tính nhiều quá, mấy cái hồ sơ mà trước sau gì cũng qua, đúng không, có năm mà năm rưỡi là đi phỏng vấn ở lãnh sự là thắng à. Đừng có đụng mấy cái chuyện đó.
Và đôi lúc thì thí dụ như thật sự là người đó muốn đi du lịch thật sự, nhưng mà tuy nhiên á, thì khi mà mình làm như vậy đôi lúc nằm trong trường hợp là mình không tính toán nhưng mà nó là tình ngay lý gian, thì đôi lúc mình cũng khó. Phẫu luật sư nó ra
nó một khi mà đang ở Mỹ, ví dụ đi một người khách hàng đang ở Mỹ cái ấy ở bên Mỹ này cũng vui vui, ta tôi nghĩ là tôi lớn tuổi tôi vậy nam tôi chết mà giờ thấy vui quá. Giờ họ con mà lãnh được, nói con mà lãnh được ok thì lúc đó chuyện gì.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thôi thì câu hỏi của Như Tuyền vừa rồi hỏi luật sư, Như Tuyền sẽ để dành lại và cho chương trình tuần tới đi, bởi vì bây giờ mình cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Và thưa quý thính giả, nếu quý thính giả cần đến sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao cho các hồ sơ bảo lãnh thân nhân của mình, hoặc là vợ hoặc chồng, hoặc là cha mẹ bảo lãnh con cái, rồi anh chị em bảo lãnh nhau, thì hoặc là những dạng EB-5 và những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý thính giả có thể đến với văn phòng luật sư Michael Cao ở Cali Sài Gòn Mall, có một văn phòng và một văn phòng trong Asia Times Square. Số điện thoại của các văn phòng như Tuyền gửi đến quý vị nhé. Số thứ nhất là số văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903. Hoặc quý vị cũng có thể gửi điện thư về cho văn phòng luật sư Michael Cao ở địa chỉ điện thư info@cao@law.com, thưa quý vị. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Không quên mời quý thính giả đón tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng luật sư Michael Cao vào thứ Năm tuần tới, cũng trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 đến 3 giờ 50. Cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay rất nhiều. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui ạ. Hẹn gặp nhau vào chương trình tuần tới.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chương trình. Michael xin cảm ơn quý vị đến tham gia chương trình luật sư này lại tuần sau. Xin chào và chào chương trình.
Mến chào luật sư.